Nam mô
chưa xuất gia, thầy tỳ kheo được sư bà đỡ đầu chỉ dạy hướng dẫn thầy vào đạo, rồi gửi sang chùa Tăng để xuất gia tu học ở đó. Vậy khi sư bà ấy tịch thì thầy có phải thọ tang không? Và người xuất gia thì khi cha mẹ mình mất có phải thọ tang không? Là con thấy các sư ngoài Bắc khi cha mẹ mất lại buộc tang trắng ở bụng là sao? Thì nếu mà nói là xuất gia rồi thì không có còn theo thế tục nữa. Đại chúng nhớ là khi thọ sa di á, mới là hướng về hướng Bắc, lại trả bốn ân. Trong giới Bồ Tát cũng nói khi mà xuất gia rồi thì không còn lại cha mẹ nữa. Còn là này có để cái là tùy theo chỗ nha, chứ mình xuất gia rồi mình khác hơn thế tục. Còn nếu để tang này kia cái nọ cho cha mẹ mình có cái tướng ngoài, trong Nam thì không có, ngoài Bắc có là buộc tang trắng ở bụng, thì cái này theo phong tục của miền Bắc, chứ miền Nam thì không có nha. Cái này là từng miền mà thôi, chứ chung chung á thì mình là thấy khi xuất gia rồi gọi là xuất thế tục gia, cha mẹ mình còn bỏ từ cái niệm ban đầu, mà cái hiếu cái ân cha mẹ mình không bao giờ mình quên. Mình giúp đỡ bằng cách khác chứ không phải trên cái hình thức. Thì coi như cha mẹ mình mất thì coi như là mình lo là tang chế những cái gì, cái nội dung của cái tinh thần của người xuất gia. Còn cái hình thức mà để tang này kia nọ, cái việc đó là ở trong Nam này thì nhiều như không có vấn đề đó. Còn thầy tỳ kheo mà là được sự đỡ đầu của sư bà khi mà xuất gia rồi, thì cái ơn mà sư bà nó tịch, thì nếu mà là bậc thầy của mình bên tăng á thì mình để tang, cái đó là theo cái của thế gian á. Còn nếu mà là sư bà tịch căn cứ vào trong cái bát kinh pháp á thì mình để tang, thì cái đó cũng hơi khó coi, phải không? Cái sự cung kính là mình phải có nhớ, cái sự cung kính, mà cung kính thì những cái gì mà không có trái với cái trong cái luật, nhất là trên cái tướng của cái tỳ kheo. Mình nhớ cái tướng của tỳ kheo thì bên ni thì không có là làm thầy bên tăng được, bây giờ bát kinh pháp ở đâu, thì cái này mình cố nên giữ. Còn cái hiếu sự kết này kết khác đối với cái người có ơn mình, cái việc đó là mình không bao giờ mình quên. cái đó là cái đứng hàng đầu đó, người xuất gia, mà không phải là trên cái hình tướng này. À, để tang mới là có hiếu, mà là có cái mình nhớ cái ơn đó. À, tại vì bên tăng thì đối với bên ni thì vậy có còn liên quan đến cái giới luật là bát kinh pháp. Thành là thầy nghe cũng lấy nhiều chỗ á, như là con nuôi của bên ni theo sư bà đó, nuôi từ cô nhi, hay là mình sinh đứa trẻ và mình nuôi từ nhỏ có công rất nhiều. Rồi khi mà sinh nhật, khi ngày Tết, rồi rằm tháng 7, rồi cũng về, cũng sư bà cũng vẫn ngồi ở trên ghế chỗ một bên bàn tổ để cho mấy vị tỳ kheo đệ tử mình lãnh lễ hay là chúc thọ. Thì cái đó cái mà nó không trúng nha. Hay thành cấp trước thầy nói đó, sư bà nó cũng dốt, không có học luật, mà ông tỳ kheo này cũng là dốt, nó đáng trách. Mình thọ tỳ kheo rồi thì giới luật của mình nó làm chính đối với một người xuất gia là tỳ kheo, thành phải giữ vấn đề mà rõ ràng nào bát kính pháp hay như thế nào. Còn cái ơn kia mình không bao giờ quên, là chúng nhớ cái ơn không bao giờ quên, là giàu đó là mấy cô hàng ni mình cũng không quên, mà cái người tại gia mình cũng không quên. Thì luôn luôn lúc nào Đức Phật cũng đề cập đến tứ ân, tứ trọng ân rất lớn đối với một người xuất gia chúng ta. Thì làm sao mà mình không có quên ơn đó, mà làm sao mình giữ được cái tinh thần của một người xuất gia theo đạo, giới luật đàng hoàng. Đối với cái tình trạng này thì thầy thấy là mình không nên để tang. Nếu mình tăng thì mình để tang, còn cái này thậm chí nếu cha mẹ mình xuất gia mà cha mẹ mình là chưa thọ tỳ kheo thì mình cũng không được đảnh lễ, mình không có được là làm gì mà trái, tại cha mẹ mình mới là sa di chẳng hạn, thì mình cũng không được. Cái cương vị tỳ kheo nó rất lớn, nhớ mình giữ cái cương vị tỳ kheo là một vị mà làm thầy của người có trời, thì cái thường trụ tăng bảo đừng cho cái tướng nó mất, cho mình làm vậy đôi khi nó có lỗi trong cái vấn đề mà pháp. Nhớ còn đáng trách là mấy sư bà mà ngầu để cho tỳ kheo giàu đó là con ruột của mình, thì mình thấy nguyên thủy giữ rất kỹ. Cái bữa trước đứa con mình nó đi xuất gia rồi, tỳ kheo về cha mẹ đánh lễ, ra ngoài sân đánh lễ, ta đánh lễ phải là lãnh để đứa con đẻ của mình, mà đánh lễ cái cương vị của một vị tỳ kheo đã gia nhập vào trong hàng tăng già, cái đó là rất lớn, là chúng nên nguyên thủy ta giữ được cái đó, giữ được cái vấn đề vua chúa rồi cũng vậy. Còn mình bây giờ tại khi mà xuất gia rồi là cắt ái tự thân, thành trong luật cũng có nói đó, khi mà xuất gia rồi, đứa con xuất gia rồi, cha mẹ và vua chúa đều là thí chủ hết, nhớ thí chủ hết. Không còn cương vị vua, không còn vị cha mẹ, mình đã xuất gia rồi lớn. Tại có một cái đoạn trong Yết Ma bên Nho giáo mà chê bên Phật giáo là không có tôn ti trật tự, nó là xóa hết những cái gì mà xưa nay và của Nho giáo để lại. Mình thấy Nho giáo để lại trong phạm vi của Nho giáo thôi, mình thấy nó không có hợp lắm. Nó như là Nho giáo là đưa ra về vấn đề quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, thì cái đó là mình thấy nó lỗi thời đối với cái bây giờ. Quân sử thần tử, thần bất tử bất vong, vua ấy là phải chết, mà không chết thì không phải là hiếu, không phải là trung. Còn cha mà dạy con thì xử con phải nghe nha, mà nó giờ xử bậy làm sao nghe. Cái thời này mình thấy đó, hay thì cái đó mình không thể chấp nhận được, là tôn ti trật tự á. Thí dụ con xuất gia thọ tỳ kheo, con phải ngồi trước cha thôi, thọ trước phải ngồi trước, vua cũng vậy. Vào thần thì Phật giáo mới là không phải là cái đạo mà xóa hết những cái tôn ti trật tự của xã hội để lại, mà là phải đưa ra cái Phật giáo là cha mẹ không cho xuất gia, con không được quyền xuất gia, mà vua không cho xuất gia của thần tôi thì thần tôi không được quyền xuất gia. Đó có rõ ràng, thì cái đó cũng còn cấp bậc đàng hoàng. Nhưng mà khi mà xuất gia rồi thì tất cả những người đó đều là thí chủ hết, xóa được cái đó. ta lên ngôi vị tỳ kheo rồi tất cả đều thí chủ, không còn là đối với vua hay là cha mẹ, đối với cương vị của một vị tỳ kheo. Đó là liên quan đến cái vấn đề mà thứ bậc cơ ngầu trong Bồ Tát giới. Khi mà học thì chúng ta phân tích kỹ cái phần đó. Hôm trước chúng ta học tới đâu ạ? 190 hả? À thì giờ còn trong cái phạm vi mà truyền giới phải không? À, thọ giới truyền giới á, 190 nè, truyền thọ các y pháp nè, truyền bát kinh pháp truyền rồi chưa? À, thì trong cái bát kinh pháp là thường thường trong cái giới đàn tăng á, soạn ra nó có thiếu nha. À, nếu bên ni á thì truyền là ba y hay là tứ y, tứ y là bốn chỗ nương tựa, cái đó là không có, không có trong giới đàn tăng nha. À, giới đàn tăng chỉ là truyền, nếu bên ni là tám giới trọng của ba la di, kế mới truyền về bốn hạnh của sa môn, rồi kế truyền bát kinh pháp, rồi truyền y bát thôi trong giới đàn tăng. Còn bên tăng thì cũng truyền bốn ba la di, rồi truyền bốn hạnh sa môn, rồi là sau này mà truyền y truyền bát mà thôi. Thì cái chỗ đó nó thiếu ra, thiếu cái truyền tứ y. Mà tứ y thì nó nếu bên tăng thì có truyền tứ y đủ, còn bên ni thì truyền truyền là gì, có chỗ thì truyền tam y, có chỗ thì truyền tứ y mà thay gì ở dưới gốc cây, để cái phân ra có nhiều cái bộ luật á. Bộ luật nó là thay gì trong đó thì truyền cái ngọa cụ, đi đâu phải là bên ni phải mang cho đầy đủ về cái ngọa cụ, thì cái đó nó hơi khác. Hoặc giả là truyền có ba thôi chứ không có truyền là bốn tứ y như bên tỳ kheo. Đó là trong bộ luật này có coi cái phần mà chú giải, nó có cái phần đó nha. Thành là nếu mà nó truyền có ba y, y là nương tựa chứ không phải là y là cái y của mình nha. Y của mình là không có bộ nhân, có bộ nhân đứng đầu với y là áo, đó là cái là nương tựa, là cái điều đó là cái từ khác nữa là gì, tứ y. Còn có cái từ khác nữa tứ y là gì, tứ thánh chủng. Tứ thánh chủng là bốn cái điều dòng họ của bậc thánh đó mà sống cái tứ thánh chủng á. Còn nói tứ y là bốn điều nương tựa có một vị tỳ kheo, là mặc y phấn tảo, rồi khất thực ở dưới gốc cây với hũ lạng dược, đó là cái tứ y phải nương tựa. Đó là nói lên bốn điều, đó là nói lên cái thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo. Nói rồi nói là bốn hạnh sa môn, nhớ thọ giới là bốn hạnh sa môn gì nhớ không? Thứ nhất là gì? Là tỳ kheo người ta chửi mà không được quyền chửi lại, rồi người ta đánh mà không được đánh lại, ta giận mà được quyền giận lại, gì nữa hả ta? Nói chơi với là diễu cợt, đó là một điều nè. Rồi ta đánh mình không được đánh lại, đó là hai điều. Ta mắng chửi mà không được mắng chửi lại là điều thứ ba. Điều thứ tư là gì? Mà ta giận mà đâu giận lại. Thì cái này khó lắm nha. Cái tứ y này đúng là một cái hành sa môn này nó vậy. Rồi kế truyền bát kinh pháp. Bát kinh pháp là chắc ai cũng nằm lòng hết rồi phải không? Bây giờ thầy nói lại. Là bát kinh pháp là tỳ kheo ni trăm tuổi hạ, khi thấy tỳ kheo dầu mới thọ giới mới đứng dậy đón chào hỏi han lễ bái và thỉnh ngồi. Thứ hai, không được mắng tỳ kheo. Thứ ba là không được nêu tội tỳ kheo, không được tác pháp ức niệm. Ức niệm là gì? Là như trong bảy pháp dứt sự tranh cãi, cần nên ức niệm tỳ ni. Cho ức niệm tỳ ni, ức niệm tỳ ni ví dụ như cái gì? Bên cái thiên nào trong cái ức niệm này? Thiên nào? Cái duyên khởi nào mà có ức niệm này? Ức niệm này trong cái duyên khởi của cái giới nào chứ? Nó có liên quan rất nhiều. Hay là ức niệm á, ức niệm là nhớ lại, nhớ lại trong cái giới của thiên ngoài nào, thiên tăng tạng, khi mà từ địa du khống đập mà la tử, rồi là Phật mới hỏi ông cái việc đó ông có hay không. Tại vì du khống vấn đề mà phạm ba la di với tỳ kheo ni từ mi, nhớ chưa? Đó. Rồi là từ địa mới là tố cáo trước mặt Phật với tỳ kheo, là tố cáo đập bà ma la tử, nó du khống như vậy. Rồi Đức Phật mới hỏi Đạt Bàm La Tử, nãy giờ ông có nghe những cái gì hay không? Đạt Bàm La Tử, giờ con có nghe. Đức Phật mới hỏi cái việc đó có hư thực như thế nào. Thì Đạt Bàm La Tử nó Đức Như Lai đã biết. Con nói lại nữa, Đức Như Lai đã biết. Thì Đức Như Lai mới nói rằng là ông trước mặt trăng, ông phải cái gì có nó có, không nó không cho rõ ràng, chứ ông không thể nói như vậy được. Hay thì Đạt Bàm La Tử mới trả lời là từ khi con sanh ra tới bây giờ, trong chiêm bao con chưa từng thấy con cùng với người nữ làm bất tỉnh, trong chiêm bao giấc mộng nha. Còn huống giờ là con đã chứng A-la-hán rồi, đã chứng nhớ. Là Phật xử cái là phải nói trước chúng rõ ràng, chứ không thể ấm ớ này kia cái nọ được. Mà cái đó là Phật là dư biết, Phật có trí, Phật đã biết là Bà La Tử thanh tịnh hay không rồi. Nhưng mà đấu trước mặt tăng thì phải mình nói rõ ràng. Trước mặt tăng đó là điều trong luật quan trọng, phải nói rõ ràng bằng lời. Rồi nhớ lại, gọi là ức niệm á, hay là ức niệm, hay là bất si tỳ ni. Có tỳ kheo xiển đà, xiển đề đó coi như là điên, rồi lẫn như làm là điều sai quấy như vậy. Rồi nó nhớ lại những cái quá khứ ông làm những cái điều đó, ông có nhớ hay không, đó là nó thuộc về ức niệm nhớ lại. Tự ngôn trị đối với tỳ kheo, tự mình nói những cái lời đó mình trị tỳ kheo, thì đối với tỳ kheo đi không được. Không được ngăn tỳ kheo xét tội, ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ và nói lỗi lầm của tỳ kheo. Hay tỳ kheo không được ngăn thuyết giới là ngăn tự tứ, nhưng tỳ kheo tăng được nói lỗi của tỳ kheo ni. Nhiều người cái chỗ này họ hơi phiền nè, nó tỳ kheo ni không được nói lỗi tỳ kheo, mà tỳ kheo được nói lỗi tỳ kheo ni. Ta nói vậy là Phật không có công bình, nói không, Phật không công bình. Tỳ kheo thì cho nó lỗi bên ni, mà ni không cho nó lỗi tỳ kheo. Thứ tư, phải thỉnh cầu tỳ kheo tăng mà thọ cụ túc. Thứ năm, nếu phạm tăng tàn, phải giữa hai bộ tăng nửa tháng hành pháp ý hỷ. Thì ni có lợi này nha, có phước tàn bao lâu cũng là 15 đêm ý hỷ thôi, rồi mới là giải tội, chứ không có cái từ mà biệt trụ. Nửa tháng mới đến tỳ kheo tăng cầu thỉnh giáo thọ. Thứ bảy là không được kiết hạ an cư ở chỗ không có tỳ kheo tăng. Thứ tám, sau khi an cư phải đến giữa tỳ kheo tăng cầu ba việc tự tứ là thấy, nghe và nghi. Đó là tám pháp mà tôn kính như vậy tỳ kheo ni phải trọn đời phụng hành. Để bữa nào thầy đưa cái tài liệu mà để photo ra để cho chúng những cái điều bát kinh pháp nêu ra rất là hay nha. Cái này về cái ý nghĩa mà tại sao là Đức Phật là đưa ra bát kinh pháp vào cái thời đó, vào cái thời mà khắc nghiệt đối với người nữ, vào cách đây gần 30 thế kỷ như vậy, mà Phật dám đưa người nữ gần ngang hàng cho bên tăng, chỉ trừ là giữ cái 8 cái điều chẳng vượt qua mà thôi. Nhớ, ta đã luận rất nhiều tài liệu trong đó, rất nhiều. Và cái đó để bữa nào thầy đưa ra là photo, là những cái tài liệu thầy sưu tập á, để trong chúng là có, nhất là cái bộ luật mà Manu á, mà của Ấn Độ vào thời đó ra đời, áp dụng đối với cái luật pháp, thành coi người nữ như là một con vật vậy mà thôi. Mà tới bây giờ thì Ấn Độ cũng người nữ đại chúng đấy, trong khách sạn không có. Nhớ là người nữ không có trong khách sạn, nào quét dọn nhà bếp nhà đồ là không có, nấu ăn này kia cũng không có, hiếm lắm. Mà ngoài chợ bán cũng vậy, mấy cái chợ mà nhỏ nhỏ rồi đó, bán rau bán cá ban đầu là người nam không, người nữ không thấy mặt, không có thấy mặt ngồi bán đó. Thì ta vẫn là còn áp dụng cái người nữ coi như là cái hàng mà thấp ở trong cái xã hội Ấn Độ. Hiện tại bây giờ cái giai cấp Ấn Độ cũng vẫn có. Đó là để đại chúng thấy Đức Phật đưa cái tinh thần của người nữ lên cao ngang hàng, chỉ có áp dụng bát kinh pháp thôi. Cuối cùng là giáo giới, tám pháp tôn kính như vậy phải trọn đời phụng trì. Thì là cái chỗ này đại chúng lưu ý nha. Thì Đức Phật nói nếu người nữ vào trong hàng tăng thì chánh pháp mất phân nửa, nhớ mất phân nửa. Nhưng mà nếu tỳ kheo ni, người nữ mà tỳ kheo ni giữ bát kinh pháp là chánh pháp không mất. Đại chúng nhớ chỗ này. Thì nếu mình vô tình mình không giữ bát kinh pháp, chính mình làm chánh pháp là hoại. Đức Phật có nói rõ chỗ này nha, là người nữ vào trong chánh pháp ta thì chánh pháp mất phân nửa. Nếu mà người nữ vào mà giữ gìn cái bát kính pháp này thì chánh pháp vẫn tồn tại. Đức Phật nói với A Nan có kỹ vấn đề đó. Mà giờ nếu mà cái người giữ bát kính pháp thì giờ hiếm lắm nha, hiếm lắm. Đài Loan thì không có giữ này. Mà tại vì cái thời như Đài Loan bây giờ bên ni, nhất là cái phái mà của Hòa Thượng Tinh Vân á, là những người nữ giỏi không à. Thí dụ như cái bộ mà Phật Quang Từ Điển người nữ làm. Rồi là bây giờ cái Tam Tạng mà chuyển qua cái chữ mới bây giờ thì cũng bên ni làm hết á. Có tài, rất tài hơn bên Tăng. Thành bên đó là coi người nữ cũng đắp y hồng, nhớ vẫn trụ trì đắp y hồng. Nhờ cái có Ngài Tinh Vân á, thành là bên kia mới đòi bỏ bát kinh pháp. Thì cũng có lý do rồi là bỏ chứ nó không, đại chúng nhớ. Rồi bên Việt Nam mình cũng là cái số, cũng là bắt chước theo, cũng đòi bỏ bát kinh pháp. Thì khi mà thọ giới cuối cùng rồi, thì cái Hòa Thượng Giáo Giới mà ngươi đã thọ giới xong rồi, bạch tứ yết ma như pháp thành tựu. Tất nhiên là như pháp thành tựu bạch tứ yết ma. Hôm trước mình có học á, là thọ giới ba lời đắc giới nha, rồi là thiện lai đắc giới nè, rồi là gì đó nó đắc giới, cả tám loại mà đắc giới như vậy. Thì bây giờ chỉ có duy nhất là bạch tứ yết ma thôi. Mà bạch tứ yết ma như pháp được thành tựu thì ta xác định lại là ngươi đã thọ giới đắc giới vì bạch tứ yết ma như pháp thành tựu. Rồi đắc xứ sở hòa thượng như pháp nè, A Xà Lê như pháp, hai bộ tăng đều hội đủ. Cái như pháp này là coi như là thanh tịnh, nó hòa thượng cương vị là thanh tịnh, và A Xà Lê coi như cũng thanh tịnh, yết ma như pháp, hai bộ tăng đều đầy đủ. Hãy khéo thọ lãnh giáo pháp, hãy siêng năng cúng dường Phật pháp tăng. Hòa thượng A Xà Lê nhất thiết có điều chi dạy như pháp, không được vi nghịch, không được trái nghịch. Hãy học hỏi đọc tụng kinh điển, siêng năng tìm cầu phương tiện. Siêng năng tìm cầu phương tiện này đại chúng nhớ, trong toàn bộ giáo pháp. Gần đây nha, gần đây cái tờ báo Giác Ngộ có đưa ra chỉ trích về vấn đề là kinh báo hiếu, phụ mẫu báo trọng ân á. Phân tích ra cái đó thì mình thấy cái chỗ này đại chúng nên tránh nha. Vấn đề mà kinh điển, các lời tổ sư, là cái việc mà các ngài nói là cái người trí, là cái người thức, còn chúng ta là cái người ngủ. Đôi khi ngủ chúng ta không biết việc của người thức, mà đem kinh điển ra nó lỗi hay chỉ trích hay là moi móc, hay là cái lời những cái vị mà tổ sư đã chứng ngộ, cái đó không nên nha. Một là nó tổn, hai là chúng ta phải biết nè. Trong kinh có nói là thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Thật tế lý địa là gì? Là chơn đế thì không dính một mãi trần nào. Ví dụ như kinh Bát Nhã, nó vô trí diệt qua đất nên dính một cái nào cũng là nó trật nữa. Thành trong kinh ưa cái ví dụ như cái mạt vàng mà rớt ở trong con mắt cũng xấu, không chấp nhận. Dầu mạt vàng nó là nó quý nhưng không phải chỗ. Thì cái chân đế không có dính một chút nở đó, cho nó mới là thật tế lý địa, đó là chân đế. Cái từ mà thật tế lý địa đó là cái từ dịch là chân đế, mà chân đế thì không dính, không có chấp một cái nào. Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, đâu đó là lời dạy cũng phủi, cũng là bỏ nữa, quả chứng cũng là bỏ, tại mình chấp ở trong đó. Còn vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp, cái môn mà muôn hạnh á đều không bỏ một cái pháp nào. Mà đôi khi là chúng ta học theo đại thừa rồi bát tiểu thừa nó cũng trật nha, tiểu thừa bát đại thừa nó cũng sai nữa. Rồi đôi khi là ta coi ngày coi giờ ta cúng sao cúng hạn rồi bát nó cũng trật. Đại chúng nhớ chỗ này, nó có phương tiện. Mà nếu mà nó có ngày giờ tốt thiệt là mình cúng sao thiệt để làm sự nghiệp của một vị xuất gia đó trật. Nhớ cái chỗ này nha. Buôn bán là cái phương tiện, mà buôn bán để làm giàu có cái này cái khác nó trật đi, bỏ sự tu hành nó trật. Này phương tiện làm được hết á, nhưng mà biết là phương tiện. Thành nhiều cái mình sai trong cái phương tiện. Ví dụ Đức Phật đó là cho phép ngủ minh, nó ngủ minh đó. Rồi bây giờ mình chạy theo ở ngoài vì cái đó mà vì cấp bằng học vị mà mình bỏ hết sự tu hành, đưa đến cái sự hư hỏng, thì cái việc đó nó trật đấy. Ngay cho bây giờ mà không có địa vị, không có trường lớp, không đi dạy được, không làm việc được, không nói ai nghe quá độ được hết á, đại chúng nhớ. Tại xã hội này bây giờ xã hội tiến bộ văn minh, mà mình không có học vị thì nó không nghe, nó nói mình dốt, nó bậy. Nhớ phải cần có học vị, mà học vị là phương tiện mình quá độ thôi, mà lấy cái học vị để mà cứu cánh người xuất gia trật. Nhớ cái chỗ này. Thành Hòa Thượng Từ Thông là mỗi lần mới nói là chúng ta phải biết rằng là khi mà ăn rồi mà ói ra, đó là những cái mà phiền não, cái sợ này kia kia, những cái mà bằng cấp, những cái tài sản mình ói ra mình bỏ cầu cái sự giải thoát. Rồi giờ vô chùa cầu sự thoát là ăn lại những cái thứ đó mình ói ra đó, mà biết đó là cái phương tiện thôi, mà mình lấy cái đó cứu cánh là trật của một người xuất gia. Vì cái phương tiện đó làm hư cái trên cái đường đạo mình là cái điều quan trọng để chúng nhớ nhỉ. Nhiều vị coi như là chạy theo cái học vị, quên hết những cái sự nghiệp của một người xuất gia chúng ta đi, cái đầu cái thành nó hư. Là chúng cái đó là cái mà rất quan trọng, mà chúng ta đa số có. Thành ra trong kinh mới nói là trí lực hữu dư. Khi trí lực mình thừa, mình mới là học theo cái ngũ minh. Thà mình dốt nát mà mình tu hành chân chánh thì có đâu còn được hơn. Còn những người mà có bao nhiêu học vị mà giữ giới không được thì mình thấy coi đó, đối với cái lợi tha đôi khi nó được, mà đối tự lợi thì không được gì hết. Dầu có khi mình xuống dưới địa ngục ở dưới Diêm Vương là xử mình, cái mình đem ra cái chục bằng tiến sĩ cũng lắc đầu đó, nó cái này không có xài ở đây, xài cái chỗ khác cho đây không có xài được. Đại chúng nhớ, cái nào là cứu cánh, cái nào là phương tiện, mình là nhận rõ cái đó. Nếu mình biết cái đó là cái phương tiện mà làm sao cũng được hết. Nhớ làm sao được. Coi ngày, coi tháng là cúng sao, cúng hạn này kia đó. Nhưng mà có phương tiện đấy quá độ. Nhiều người mình giảng kinh không nghe, nhưng mà cúng qua họ vào đạo được. Tùy theo các căn cơ 84.000 pháp môn thì mình không có bác được cái nào đó. Hay còn đem đó là bác, thì cái mà tác giả tên gì đã trong cái báo Giác Ngộ kỳ rồi mới đem ra cái kinh mà báo hiếu tứ trọng ân mà tụng kinh thường thường là tụng ở sau Du Lan á, tháng đầu là thai đậu tở xương mai diều gìn giữ sợ tan bất thường á, đem cái đó ra để mà phân tích với khoa học, với phân tích với cái kia là nó sai, mình thấy nó mất cái niềm tin. Cái phương tiện á thì có khi Phật nói cái chỗ này dày, Phật nói chỗ kia nó khác, cái nên nó phương tiện. Cũng như ngài Triệu Châu á, là có người đến hỏi chó Phật tánh không, ông không có, nhớ không có. Còn cái người khác lại hỏi chó Phật tánh, ông nó có. Nó là sao, cái phương tiện đối cơ để mà nói thôi. Rồi ông kia ông nói ủa là sao mà thầy có lúc là thầy là có nói có Phật tánh, người có Phật tánh. Rồi mới nói là ông tu có vợ không, nó là không có, mà ông kia tu có vợ không là có. Thì cái đối cơ để mà nói, thấy không? Nó nói là cũng như là có ngày Đơn Hà cũng vậy, đối cơ mới đem tượng Phật ra mà đốt để mà hỏi chi nó tìm xá lợi, mà thật sự là tượng Phật bằng gỗ sao xá lợi được. Nó thì để độ ông cái viện chủ kia mới có câu mà Đơn Hà thiêu mộc Phật, viện chủ lạc mi mau á, nhờ cái thiêu tượng Phật đó ông này ông mới là ngộ đạt đạo được. Thì cũng có như vị thiền sư, khi có một vị khách tăng đến hỏi đạo, ông nói là đó giờ ông đến đây lần nào chứ, ông kia nó chưa từng đến, uống trà đi. Còn cái vị khác sao đến nữa hỏi là đó giờ ông đến lần nào chưa, ông nói là đã đến rồi, uống trà đi. Thì cái ông viện chủ ông nghe ông nói cái người mà chưa đến thì ngài mời uống trà đi thì phải, còn cái người từng đến rồi ngài cũng sao nói mời uống trà đi. Thì ngay lúc đó là nó viện chủ ông kia nói dạ, là nó uống trà đi, ba người được vào đạo. Nên đó là cái đấu cơ để mà ta đổ thôi. Thành mình chấp vào trong đó, Ví dụ như nói là Triệu Châu Trảm Miêu, ổng khai ngộ cho người kia, nó bắt con mèo lên ổng chém cái đầu, chém cái đầu con mèo, rồi cái là mình chấp vào trong đó là ông này phạm tấu sát sanh này kia kia nọ, giết mèo như vậy mà ta làm để mà ta khai ngộ người kia, chứ không phải là có ác ý để mà giết con mèo. Nhớ mình hiểu được cái đó thì Đức Phật mới nói là kinh điển chia ra làm hai, một là tục đế, hai là chân đế. Cái tục đế thì con đó, đó là con trâu mà dân chúng nó con bò, ông Phật cũng nó con bò thôi, chứ nó con trâu nó không có nghe. Bây giờ nó con bò hết thì cứ nói con bò cho nó để mà độ nó, ý nghĩa nó vậy đại chúng nhớ. Còn nói là chân đế thì không có dính cái chỗ nào hết à, nó là như vậy thôi. Thì chúng ta hiểu về định dụng trong đời sống hàng ngày. Thành cái vị này cái đem phân ra từ câu, rồi là ba tháng là chưa có hình dáng, rồi ông đem ra trong khoa học bây giờ, rồi ông phân tích cách này cách khác cho nó là đấy, thì cái đó là cái không nên, nhớ không nên. Rồi đem đó là Đức Phật mới lại đóng xương khô rồi phân ra này kia, ông phân tích ba cái đó. Thì hơn nữa là cái kinh Vu Lan với cái kinh mà báo hiếu là gối đầu giường của người Việt Nam nha, để nói lên cái sự hiếu mà tất cả ai cũng tin, tất cả ai cũng đọc, mà mình soi bói trong đó rồi mình phân tích đủ thứ là mất cái niềm tin ngay những người ngoài, mà không nghĩ rằng đó là cái phương tiện để mà đổ. Chứ ông Phật là ông lại cái đống xương khô để làm gì? Nó nhớ cái này, cái phương tiện này đại chúng nhớ nó hàng ngày mình. Thành thường thường á, ta nói là thuyết pháp bất đậu cơ, chúng sanh một khổ hải. Đó là nên có cái bà nha, bà ăn chay nè, bà nhập thất nè, bà thờ Quan Âm. Đi là cái ông giảng sư kia nghe một cái buổi về bà dẹp hết. Thất bà cũng không có nhập, mà Quan Âm bà cũng không thờ, bà dẹp hết á. Đó thì cái đó mình thuyết pháp không đậu cơ nè, nó làm cho người kia họ chìm trong cái bể khổ. Nên nói câu là thuyết pháp bất đậu cơ, chúng sanh một khổ hải. Một là trầm, là rơi, là chìm á, chìm vào trong cái biển sâu. Đó là cần. Thành luôn luôn lúc nào Đức Phật nói khế lý và khế cơ, rồi khế thời, đó là cho nó hợp vậy, tùy theo căn cơ. Đó là khi một cái thời pháp như vậy, là Đức Phật ví dụ trong kinh Pháp Hoa, như là cái đám mưa, cây nhỏ nó cũng hưởng được, cây lớn cũng hưởng được. Lớn nó hưởng theo nhiều, nhỏ cây cỏ nhà nó hưởng chừng cả một giọt thôi, đủ của nó rồi, thì tùy theo đó. Chứ mình đừng có moi móc ở trong kinh điển rồi mình chỉ trích cái này cái khác thì không nên lắm nha. Kinh điển là siêng năng tìm cầu phương tiện, đó là cái phương tiện mình độ sanh. Thì phương tiện nó có nhiều mẫu lắm. Ở trong Phật pháp chứng đắc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, sơ tâm xuất gia của ngươi như vậy mới không vô ích, quả báo không đoạn tuyệt. Còn những điều chưa biết hãy hỏi Hòa Thượng Sà Lê. Đây là khi mà đó là cái truyền giới cụ túc từ bên Tỳ Kheo cho đến Tỳ Kheo Ni cũng mới giống nhau. Đó là về cái phần mà là thọ giới, truyền giới chúng ta đã hết. Còn phần đó ai có ba thắc mắc gì hỏi không? Chúng ta vô cái phần khác là Bồ Tát và Thuyết Giới. Thì hôm trước thầy có nói là Bồ Tát là U Bố Sa Tha đó. Có nói là có viết lên bản rồi phải không? Thì cái duyên khởi của cái bộ tứ phần á, nếu mà cái duyên khởi mà có cái Bồ Tát này, cái Đức Phật ở thành Vương Xá của má nước Ma Kiệt Đà, mà thời trị vì của Tần Bà Sa La, thì chỗ mà thành Vương Xá của nước Ma Kiệt Đà thì có một cái rừng trúc, bây giờ là có kiến thiết trở lại về cái rừng tre. Đức Phật thường ở trong cái rừng trúc đó của vua Tần Bà Sa La. Thì cái rừng trúc đối với linh thú thì nó gần, cách lối chừng cả 3 cây số thôi, thì tới cái núi Kỳ Xà Quật có linh thú. Còn Kỳ Kiết Tập Luộc Tạng lần thứ nhất tại hang Tất Bắc La cũng thuộc về thành Vương Xá, mà cái thời trị vì của ai? Của A Xà Thế. Tại vì Tần Bà Sa La đã qua đời, thành ai đi cái vùng đó thì cái di tích nó rất nhiều nha. Có cái chỗ mà Đề Bà Đạt Đa, cái hầm để mà nhốt vua cha Tần Bà Sa La đó, Thì mỗi ngày tầng Bà Sa La đó có một cái cửa nhỏ ở dưới hầm đất á, mới nhìn lên trên linh thú thấy hình bóng của Đức Phật. Đức Phật mới sai Hóa Nhơn lại đó để mà truyền Bát Quan Trai cho tầng Bà Sa La. Mỗi ngày như vậy ra cái hầm nó vẫn còn. Rồi phía bên này còn cái nền nhà của Lương Y Kỳ Bà vẫn còn. À, những cái đó là cái Phật sinh hoạt, cái đó cũng còn rất nhiều cái di tích ở tại Ma Kiệt Đà, thành Vương Xá vào thời đó của núi Linh Thú á. À, rồi trong đó nó cũng có hang của ngài Xá Lợi Phất. À, rồi là cái hang của ngài A Nan. À, ngài A Nan bây giờ trên núi Linh Thú nó có một cái kẻ hở. À, mà nói là khi mà A Nan bị ma 3 tuần nó phá, A Nan rất sợ mới hướng về Đức Phật ở trên đỉnh Linh Thú. À, Đức Phật mới là biết vậy, mới là từ trên núi Linh Thú Phật mới là đưa cái tay xuống để mà xoa đầu A Nan, an ủi A Nan lúc mà bị ma nó phá rầy á. À, thì cái đó cái núi thì cái đường nó nứt xuống cái hang của ngài A Nan á. À, rồi phía gần ở trên núi chỗ Đức Phật đó là có cái hang có động của ngài Ca Diếp mà nó nhỏ. Cái đó cũng còn nha, cái đó cái di tích nó cũng rất nhiều. Thành ra có dịp nào mấy cô cần nên đi Ấn Độ để chúng ta là có cái tư tưởng về cái vấn đề mà những cái di tích mà trong luật có đề cập rất nhiều cái đó. Hai chỗ là hang Kiết Tập hay là suối nước nóng. Hai suối nước nóng lượng Phật chế cho hàng thì kheo thì kheo ni nửa tháng tắm một lần. Cũng có cái nước hồi trước là cái suối nước nóng ở tại đó, mà bây giờ dường như là tại Hindu nó quản lý cái đó hết. Thì ở trong này là vua Tần Bà Sa La mới ở trên lầu nhìn xuống thấy những hàng ngoại đạo, các cái tôn giáo khác họ đến ở trong rừng trúc, những trong rừng đó rồi họ thầy trò với nhau, họ họp lại những cái ngày mà rằm 14, mùng 8, 23 vân vân. Tới đó là họ học hỏi nhau, họ bàn nhau, họp với nhau. Thì vua Tần Bà Sa La mới thấy như vậy, thấy là rất hạnh phúc. Hai những thầy trò ta làm những việc đó, ước gì Đức Phật và hàng tỳ kheo những cái ngày như vậy đều có thể là tập trung chung là một chỗ để mà làm những cái việc mà nó thiện như vậy, là sắp tấn với nhau cách này cách khác. Thì Tần Bà Sa La nghĩ vậy rồi mới là đến là núi Linh Thú thưa Đức Thế Tôn vấn đề đó. Thì Đức Thế Tôn chấp nhận. Thành Bồ Tát này tiếng Phạn gọi là Ubosattha hay là Ubavasattha, nó cũng nhiều cái chữ tiếng Phạn hay là Sanskrit đó nha. Thì cái từ của cái Bồ Tát á, là một cái ngài mà tiết chế các cái dục lạc, các sự mà hưởng thụ, là cái ngài kiên cử á, hay là cái điểm chính là cái ngài đó. Mà cái truyền thống của Vệ Đà mỗi tháng có những ngày mà hiến lễ, hiến tế lễ Soma trước đó một ngày, những hàng tế sư phải dọn mình bằng cách mà nhịn ăn, tiết chế vấn đề mà hưởng dục lạc. Thì theo cái luật tạng á, thì đầu tiên là khi mà Đức Phật chấp nhận là Tần Bà Sa La đó, thì lúc đó giới luật nó chưa có, thì đọc chỉ là mỗi lần Bồ Tát là đọc chỉ bài kệ thôi, chưa ác bà tác chứng thiền phụng hành thì tịnh kỳ ý thì chưa Phật giáo, hay lại tới đó giảng kinh hay chưa có đọc Ba La Đề Một Xoa. Cho tới sau này, sau 12 năm căn cứ vào Bộ Luật Tứ Phần thì giới luật bắt đầu mới có ra đời. Cái này nếu 12 năm như vậy căn cứ vào trong Bộ Luật Tứ Phần nha, còn là Ma Tăng Kỳ mấy năm? 5 năm. Còn Bộ Luật Thiện Kiến của Bali mấy năm? 20 năm. 20 năm sau giới luật mới ra đời là Bộ Luật Thiện Kiến của Bali Tạng theo nguyên thủy. Còn Ma Tăng Kỳ thì 5 năm, còn Bộ Luật Tứ Phần là 12 năm. Đó là chúng ta căn cứ vào Bộ Luật Tứ Phần, chúng ta nói sau 12 năm Phật thành đạo rồi giới luật mới ra đời. Ngay đó là căn cứ vào là Tứ Phần. Thì khi mà Phật chấp nhận lời yêu cầu của tầng bà sa la thì lúc đó giới luật chưa có, thành đâu có đọc, lấy cái gì mà đọc. Đầu chỉ là Đức Phật đưa ra, nó đầu tiên chư tỳ kheo tụ lại đó cũng chưa biết làm gì. Đức Phật nó kêu ngồi thiền, rồi là tụng kinh, rồi cuối cùng mà có giới luật thì Đức Phật nó đọc ba la đề một xoa, tất nhiên những cái điều nào Phật chế ra là đọc lại, nơi được gọi là Bồ Tát. Nó là từ cái buổi ban đầu á, từ đó Bồ Tát thuyết giới trở thành phận sự thường xuyên định kỳ của một tỳ kheo không thể thiếu sót. Nếu thiếu sót thì tỳ kheo ấy phạm tội độc kiết la. Thì trong luật tạng cũng kể là tôn giả Đại Kiếp Tăng Na. Đại Kiếp Tăng Na mới là ở chỗ thanh vắng như vậy, đến kỳ mà ngài mà thuyết giới định kỳ á, hay tên giả nghĩ rằng là trong nửa tháng qua xét từ điều lớn đến điều nhỏ, hay là nghĩ mình là thanh tịnh không có phạm điều nào hết, vậy khỏi cần về Bồ Tát. Thì nghĩ như vậy thì Đức Phật từ vắng mặt ở núi Linh Thú, trong luật mới nói là như ông lực sĩ mà tay co duỗi vậy, hay thì Phật hiện trước mặt là Kiếp Tăng Na liền, trải là tọa cụ ra ngồi. Đức Phật có hỏi này Kiếp Tăng Na, ông có nghĩ như vậy không? Nói dạ có. Thì Đức Phật mới rầy Kiếp Tăng Na. Kiếp Tăng Na mới nói là con đã thanh tịnh nửa tháng qua, là giới nhỏ giới lớn con đều là giữ trọn hết, nên con không về. Thì Phật mới rầy, ông phải về mà không cho đi thần thông. Ông không về thì sau này những người mà đi sau đó họ lấy cái cớ là không về. Nhớ đó là ông Phật mới là rầy là Đại Kiếp Tăng Na. Vậy thuyết giới là những gì? Luật tạng cho biết đây cũng là câu hỏi mà các tỳ kheo đã từng hỏi Phật khi ngài thiết lập sự thuyết giới định kỳ nửa tháng. Khi được các tỳ kheo hỏi như vậy, ngài chỉ dạy đó là ngài chúng tỳ kheo hòa hợp đọc tụng là ba la đề một xoa, và nội dung của ba la đề một xoa ấy được rút gọn ở trong cái bốn câu: không làm các điều ác, thực hành các điều thiện, giữ tâm ý trong sạch. Đây là lời Phật dạy. Thì mình thấy là thuyết giới là có định kỳ, mà sám hối không có định kỳ. Hôm trước thầy có nói rồi phải không? Đó là sám hối khi mà phạm đồ người ta là sám hối liền, chứ không sám hối thì coi như là nó chồng thêm những cái tội mà chi mạc nữa, nên thành ra phải sám hối liền. Còn Bồ Tát là có định kỳ. Ba la đề một so được lưu truyền giữa các bộ phái khác nhau, không phải chỉ đơn giản có như thế. Nó là một hệ thống những điều cấm kỵ, quy định những trường hợp vi phạm và không vi phạm, cùng với các hình thức xử trị và sám hối cho những tỳ kheo vi phạm. Nói cách khác, đây là bộ luật của Tăng. Khi bộ luật này được hoàn chỉnh thành hệ thống gồm 5 thiên và 7 tụ, thì việc thuyết giới không còn đơn giản là đọc bài kệ 4 câu. Như đã nói, thuyết giới kể từ bây giờ là đọc lại toàn bộ ba la đề một số ấy. Tỳ kheo nào trong nửa tháng có vi phạm điều nào trong đó phải sám hối, và tùy theo tội nặng nhẹ đã được quy định mà sám hối cho đúng pháp. Nhớ hôm qua hôm kia thầy có nói là nếu mà theo thinh văn thì phải sám hối theo từng tội danh và tội chủng cho đúng pháp, không thể sám hối chung chung như Bồ Tát được. Nhớ Bồ Tát thì có 3 cách sám hối, nhớ chưa? Là tác pháp sám hối, gì nữa? Thủ tướng sám hối và vô sanh sám hối. Cái vô sanh nó còn là 3 cái loại sám hối về lý của vấn đề vô sanh, nào thể tánh vô sanh, nào là gì nhất tâm vô sanh, vân vân những cái đó. Còn cái là tác pháp sám hối là thường, thí dụ mình nửa tháng mình sám hối mình lại bao nhiêu Phật đó gọi là tác pháp sám hối. Còn thủ tướng sám hối là sám hối vừa lý mà vừa sự. Mà cái điểm chính của thủ tướng sám hối là gì? Thấy được hảo tướng. Thủ tướng là giữ thấy được cái tướng hảo thì tội đó được tiêu diệt. Đó là những cái tội nặng. Nhưng những cái tội nặng là dùng cái thủ tướng. Thành ra trong Bồ Tát giới nó là nếu phạm thì sám hối trong một tuần, hai tuần, hoặc giả là mấy tháng cho đến năm này qua năm khác, cần cầu thấy hảo tướng đó là chính. Còn nếu mà không thấy hảo tướng thì chứng minh rằng cái tội mình chưa diệt, thành ra đời này không được thọ giới, thọ cũng không đắc giới, mà được tăng ít thọ giới của đời sau thôi. Anh nhớ chỗ này, đó là cái dùng cái thủ tướng sám. Nhưng mà cái tướng hảo là những cái gì? Như là nằm chiêm bao, mình thấy hoa báo nè, mình thấy Phật đến so đảnh, thấy cái hào quang, đó là nằm chiêm bao nha. Hay là mình đang sám hối, mình thấy những cái thoại ứng nào đó chẳng hạn, thì đó là cái hiện tướng của điềm lành, là chứng tỏ là cái tội của mình đã diệt được. Thì đó là sám hối theo cái đại thừa. Còn thinh văn thì không có. Sám hối theo thiên và tụ, nó rõ về cái danh và cái chủng. Cái danh là gì? Danh chủng, mà danh là gì? Danh là cái tên tội. Ví dụ như nói là tội tăng tàn, ví dụ như là mình phạm về cái tội danh, là cái tội, cái giới thứ nhất là tội gì? Là làm mai mối, đó là tội danh. Mà tội chủng thuộc về chủng loại nào? Thuộc về cái thiên tăng tạng. Nhớ tội danh và tội chủng. Thì khi mà đến giữa tăng, mình có sám hối phát lộ, cũng phải nói rõ cái tội danh và tội chủng. Thành thường thường thầy nói với cái hàng tỳ kheo á, mấy thầy dạy hàng tỳ kheo, nói cái tội danh tội chủng là khi như là mình không có hổ thẹn, là mình không dám nói lên cái tội danh. Hay thí dụ như mình đó là con là nắm tay đệ tử con, hay con hung đệ tử con cái, thì cái đó là tội danh. Nhớ là xúc chạm thân người nữ, mình không dám nói về cái tội danh của người phạm. Hay là khi mà giữa tăng mà muốn nói là sám hối phát lộ, thì bắt buộc mình phải nói sự thật phát lộ giữa tăng và đại chúng. Cái chỗ này là chỗ rất quan trọng của về cái sám hối của tinh văn á, là nó rõ không có giấu chỗ nào hết á, là nói sự thật ra. Thành ai muốn là cái phát lộ, thường thường thì kheo ưa đến thầy mà là hỏi về cái tội mà phạm á, mình đó là phạm, có lúc khi không biết cái tội gì, không biết phạm vào trong cái thiên nào, thì họ muốn cầu thanh tịnh sám hối. Như vậy họ đến, họ trình bày hết những cái chi tiết phạm họ như thế nào, đối với người khác như thế nào, họ nói sự thật lên từ cái đáy lòng của họ. Là những người đó là những người muốn mình thanh tịnh trở lại, đại chúng nhớ. Còn như nếu mình không muốn thanh tịnh thì mình giấu. Thành khi mà làm cái pháp biệt trụ hành mana đỏa, thì cái pháp biệt trụ là đầu tiên là phát lò giữ tăng, thì là nói lên cái sự thật, cái điều phạm, từng chi tiết phạm, từng giai đoạn phạm, thì mới căn cứ vào trong đó. Rồi cái vị mà yết ma mới nói rằng là căn cứ lời nói của thầy là những cái điều phạm đó thầy thật lòng thì trình bày giữ tăng, thì tăng theo đó mà tác pháp cho thầy. Còn nếu thầy nói ra những cái lời mà không thật thì cái tội đó không bao giờ mà nó hết được. Thì ai mà muốn mà đến sám hối cái tăng tàng á, hay là những sám hối khác, là họ đem hết những cái thật lòng họ ra, họ nói không giấu. Nhớ mới nói gọi là tội danh và tội chủng. Mà cái thật lòng như vậy, cái mà như là sâu kín, những cái nhiều năm mà nó tích tụ trong đó, hay là những chất dơ mình cạo, mình gọt, mình tẩy, mình trừ, thì cái đó mới hết. Tại ý nghĩa là chỗ đó nha. Chứ mình nói mình giấu, mình ngại rồi mình giấu, vì cái thể diện là giấu, không dám lên nói sự thật, thì tất nhiên mình còn giấu như vậy thì cái bệnh của mình làm sao nó hết được. Điều đó là điều rất quan trọng đối với hàng tinh văn. Đối tinh văn ta không bắt lại nào hết á, mà nó thật lòng. Thì nhà thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về cái vấn đề mà sám hối của cái tinh văn nó như vậy. Vậy thì định kỳ thuyết giới có mục đích gì? Chúng ta biết rằng tăng đoàn đệ tử của Phật được thiết lập trên nguyên tắc hòa hợp và dân chủ. Ba la đề mộc so là sợi dây ràng buộc các thành viên của cộng đồng tăng lữ bằng kỷ luật tu đạo vào đời sống hòa hiệp tập thể. Việc thiết giới định kỳ là biểu hiện của đời sống ấy. Nơi trú xứ của các tỳ kheo không hòa hợp thiết giới theo định kỳ nửa tháng, nơi ấy tăng đoàn được coi là bị chia rẽ. Do vậy, việc thuyết giới định kỳ có mục đích chủ yếu là duy trì sinh mạng tồn tại của tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Duy trì sự hòa hợp và thanh tịnh này là bổn phận tất yếu, không thể thiếu sót bất cứ tỳ kheo nào. Thì trong đoàn thể tăng già, cái sống cộng đồng như vậy, cái mà hòa hợp thanh tịnh là cái đó là cái mà thượng đỉnh nha. Nên nếu mà mình sống một cái tập thể đông như vậy mà không tịnh và hòa hợp thì nó hỗn tạp trong đó. Thôi rồi cái sám hối có cái mà nó rất hay á, tự mình được thanh tịnh và làm những người khác họ nhìn mình có cái sự thanh tịnh. Chứ có người trong đó mà có phạm giới mà không có sám hối, không ra chúng á, mình thấy là nhóm này xì xào nói này kia kia nọ, nói đằng sau lưng nó là đủ thứ, có phải không? Còn phát lồ giữa tăng đã giải quyết rồi thì tất cả mình thấy từ ở trong đến ngoài đều có thanh tịnh, sống cái tinh thần hòa hợp và là thanh tịnh trong cái đoàn thể lớn. Không có ai nói người này, thành trong luật có nói khi mà người kia phát lồ sám hối giữa tăng rồi, không ai được quyền nhắc lại cái lỗi của người kia nữa. Nhớ kỹ cho nè, nếu ai nhắc cái lỗi người kia khơi dậy cái sự đấu tranh, người đó phạm ba vật đề. Tại vì ta phơi bày, ta giữa tăng, ta sám hối phát lộ hết rồi thì cái đó là trong sạch. Phật có nói có hai hạng người mạnh nhất. Cái hạng thứ nhất là người không phạm, không phạm cái lỗi nào hết thì đó là mạnh. Cái thứ hai là phạm mà ăn năn hối cải, là đã sám hối, thì hai người đó là nó mạnh nhất. Cái áo mình không có dính dơ thì cái đó là nó sạch rồi. Rồi cái áo dính dơ mà mình ra công mình giặt nên thì cũng sạch như là cái áo không dính. Nên thì Đức Phật đưa ra cái điều đó rất quan trọng cho một cái tập thể của chúng ta. Ngoài ra Ngài Bồ Tát không những chỉ giới hạn trong sự thuyết giới của Tăng, nó được mở rộng cho các đệ tử tại gia với hình thức thọ trì tám học xứ, gọi là giới cận trụ, trong thời hạn một ngày một đêm. Chính là do sự kiện này mà từ Upavasatha hay là Bồ Tát Ubosada được hiểu theo một ý nghĩa rất rộng rãi. Ý nghĩa này được phân tích theo luận cung sái như sau. Trước hết về từ Oba Bà Sa, tiếng Phạn là Oba Va Sa, xét về một từ nguyên có nghĩa là cận trụ, tức sống gần. Và sống gần ở đây có nghĩa là gần gũi đời sống cao thượng của Thánh giả La Hán. Thì như chúng ta biết là theo nguyên nghĩa, Ngài cận trụ là ngày mà một đệ tử dọn mình cho thanh tịnh để phụng sự. Và do đó cận trụ theo nghĩa bóng là được hiểu là trai, tức kiên cử. Sự kiên cử chủ yếu là tiết chế ăn uống và sự hưởng thụ dục lạc khác. Do vậy tám giới cận trụ cũng được gọi là bát quan trai giới. Và cận trụ thành bên nguyên thủy, cái người nữ coi như là tu nữ đó là thọ bát quan trai không nha, chứ không có thọ mười giới, thành cái sa di ni. Mà nếu bác quan trai này theo tinh thần của giới luật á, là công hiệu có ngày đêm thôi, công năng là có một ngày một đêm, qua ngày sau mình không thọ nữa coi như là không còn. Mà tại sao bên tu nữ của nguyên thủy là thọ tám giới rồi thôi, đó trở thành một cái vị tu nữ mà có khi họ suốt đời là không có thọ lại, thì cái đó là cái tư liệu của Bali như thế nào. Chứ cái là trong luật tạng có nói rằng một hôm bà mặc lại phu nhân, bà mà thọ tám giới nè thì mới thưa với Đức Phật là tám giới này con thọ luôn suốt đời được hay không. Thì Đức Phật đó là cái công hiệu của cái bát quan trai chỉ một ngày một đêm mà thôi. Nếu mình không xả thì một ngày một đêm cái giới nó cũng là mất, rồi phải thọ lại mỗi ngày mỗi thọ. Đó là cái cận trụ hoặc bát quan trai của tại gia. Bát quan trai này là chữ trai, nếu mình hiểu á, đó là gì? Là ngọ, ăn một bữa. Quan là cái cửa, những cái giới này là cái cửa đóng bít cái sự sanh tử của mọi người, hay là đóng bít cái vấn đề mà cái ác pháp nó sanh ra. Hay là cái này là bát quan trai thật sự là mấy giới? Chín giới của sa di. Chín giới, có cái giới thứ sáu và thứ bảy nhập là hai giới một á, chỉ là khác sa di cái giới gì. Giới thứ 10 là không giữ tiền bạc của sa di, mà giới này là giữ tiền bạc. Còn nhiêu là chín giới của sa di, là không sát nè, không trộm nè, không dâm nè, không nói dối, không uống rượu gì nữa, không đeo tràng hoa hay úp nước hoa, không ca hát nghe nhạc, rồi gì nữa, không gì, không nằm như đó cao tốc rộng lớn, đó là dường như một giới. Không làm trò nhạc ca múa hát sướng, không cố đi xem nghe và không nằm giường cao tốt rộng lớn. Đó là một giới. Rồi thứ tám là không ăn phi thời. Đó là tám giới nè. Cái giữ tám giới thật sự đó là chín giới. Chỉ không có giữ tiền bạc là của sa di, cái này là có giữ tiền bạc. Thì đây là cái giới mà tập xuất gia một ngày một đêm của tử tại gia. Vì gia duyên ràng buộc không thể rảnh được xuất gia như hàng sa di, nên thọ tám giới, ta tập xuất gia có ngày đêm. Còn sa di xuất gia suốt đời, nhớ suốt đời. Cái trai nữa, ta nói giữ trai đó là cái không có, không ăn phi thời, là thọ trai giới, là bác quan trai, coi như sa di cũng không ăn phi thời. Thành là cái giới là bác quan trai, thì cái nhân nó vậy, thọ giới mà cái quả đưa đến đâu của bác quan trai, nếu tu cái nhân giữ tám giới này thì cái quả tới đâu, tới đâu, chứng quả a la hán, nhớ nha, chứng quả a la hán. Mà cái người giữ năm giới chứng tới cái quả nào, đệ tam quả a la hàm mà không đi đến vấn đề a la hán. Đại chúng nói mà hiểu cho rõ ở chỗ này, là chỉ bắt quan trai một ngày một đêm ta tập làm sa di, làm sa di xuất gia đó, thì cái quả của ta đi đến a la hán. Tại vì sao ta đến qua a la hán, là sao mà đi a la hán, là bắt quan trai cái quả sao đưa đến a la hán. Là cái giới thứ ba là ta cấm dâm dục, nhớ cấm dâm dục mà dứt dục mới ra khỏi a la hán, mới chứng được a la hán. Còn cái năm giới này là cấm tà dâm thì cho chánh dâm, thì cho chánh dâm như vậy tối đa là đệ tam quả a la hàm, chưa ra khỏi ba cõi. Tại chúng nhớ là nhận kỹ cái chỗ này. Thành ở trong luật mới nói, dầu cái ông sa di này chưa chứng cái quả nào hết á, ông sa di chưa chứng cái quả nào, nhưng mà cái ông bồ tát này hay là cái ông này là chứng đệ tam quả a la hàm cũng không được quyền ngồi trên và đi trước vị sa di. Tại vì sao? Tại vì ông cư sĩ này tối đa là a la hàm thôi, còn ông sa di chưa chứng, nhưng mà tương lai họ chứng a la hán. Đại chúng nhớ, tương lai chứng a la hán, chứ còn cư sĩ kia không chứng a la hán được, tối đa là a la hàm. Đó, mình nắm cho kỹ về cái phần đó. Thành cái xuất gia là cái rất quan trọng, là nó đẹp nhất là cái tinh thần xuất gia. Dầu cận trụ cận sự gì cũng là chưa gọi là xuất gia. Dầu ở chùa 5-70 năm mặc chiếc áo giải thoát này hay là ăn chay cũng chưa gọi là xuất gia, mình nhận định rồi. Nó tại vì sao? Tại vì chưa có thọ 10 giới của sa di thì cũng gọi là cái giới tà dâm thôi. Thứ năm là giới tà dâm, mà còn tà dâm thì không có rời ba cõi. Rồi có người nó hỏi là cư sĩ không có chứng a la hán sao? Nó có chứ. Có là khi nào mình đoạn dâm thì chứng a la hán. Còn cư sĩ Đức Phật cho phép là cái giới thứ ba là cấm tà dâm thôi, thì họ được quyền chánh dâm. Mà được quyền chánh dâm như vậy, cái nhân như vậy làm sao ra khỏi sinh tử? Còn nếu mà họ ly dục thì tất nhiên là không xuất gia, ly dục mà chứng a la hán cũng được. Nó vẫn chứng a la hán. Nó là nó phân tích cho kỹ để chúng nắm vào đó. Thành cái trai này là tức là kiên cử nha, bác quan trai cũng là kiên cử. Tại cái giới thứ ba là cái giới là theo cái sa di là cấm dâm, chứ ai mà truyền giới bác quan trai thứ ba là tà dâm nó trật nha, nó trật đó. Chỉ năm giới mới là tà dâm, mà thập thiện mới là tà dâm thôi. Là trong này từ Bồ Tát phiên âm của tiếng Phạn, Bồ Sa Đa, đây là từ ngữ của hình thái của tiếng Phạn, hỗn chủng của đạo Phật, mà Bali đọc là Ubosatha, và tiếng Phạn cổ điển của nó là Ubavasatha, với biến thái của nó là Ubavasa, là trong cái tiếng Phạn đối với tiếng Bali biến thái. Tuy vậy, cái từ này cũng được luận câu xá giải thích rằng nó xuất phát từ hai động từ là nuôi lớn và đặt để hay duy trì. Do đó nghĩa này Hán dịch có nghĩa là trưởng tịnh, tức như là trưởng dưỡng thiện căn mà tịnh trừ nghiệp chướng. Cái nghe chữ của Bồ Tát nghĩa là dịch là trưởng tịnh, hai chữ trưởng tịnh đó, mà nói cho đủ là trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng. Là trưởng dưỡng thiện căn là nếu cái giới nào mà mình giữ được thì nuôi dưỡng cái căn lành của mình, và trừ những cái điều mà sai quấy, tịnh trừ nghiệp chướng, trừ những cái nghiệp chướng để trở lại thanh tịnh, hay trưởng dưỡng á, hai chữ trưởng tịnh á. Nói tóm lại, ngài Bồ Tát nghe phạm vi nghĩa rộng là ngài trai giới để dọn mình, và trưởng tịnh để nuôi lớn thiện pháp là ngài mà các đệ tử tại gia tham dự đời sống tu đạo để học tập theo nghĩa hiệp. Giới hạn trong phạm vi sinh hoạt của tăng thì đó là ngài định kỳ thuyết giới để duy trì và phát triển sinh mạng của tăng trong tinh thần hòa hiệp và thanh tịnh. Thành là cái thanh tịnh và cái hòa hiệp, đây là cái sinh mạng của tăng già. Giờ mình ở chùa của mình hàng trăm người mà rốt cuộc không thanh tịnh và hòa hợp thì cái tập thể là nó ô hợp thôi, nó chưa phải là đoàn thể tăng. Thành ra nó đoàn thể tăng là đoàn thể nó đẹp, sống luôn luôn với tinh thần mà cao thượng. Chúng ta là một tỳ kheo ni rồi thì sống được dự vào trong hàng tăng là lớn nhất, nó lớn nhất chứ không phải thường. Thành cũng như là mấy vị mà đại biểu quốc hậu là nó ưu tiên rất nhiều. Cái bản mà đại biểu quốc hậu thì đi ưu tiên rất nhiều về trên mọi phương diện, về giao thông hay về việc này việc kia, tại vì đó là đại diện cho dân, ta được dự trong đó là đại biểu. Hồi xưa cái chế độ trước nha, cái nếu mà đại biểu quốc hậu thì không có luật mà áp dụng ở tù cho những người đó, họ được ưu tiên những cái phần đó. Thì theo cái tinh thần của Phật mà thuyết giới, trước khi thuyết giới thì tỳ kheo được dự vào trong đó phải là thanh tịnh. Nhớ, hòa hợp đã đành là phải thanh tịnh, mà nếu không thanh tịnh thì không thuyết giới. Đức Phật đã từng xảy ra cái việc đó rồi. Thành là muốn thanh tịnh như vậy thì phải là có lỗi ra chúng sám hối. Nếu mà nó là nó sám hối thì không có định kỳ. Nhớ, không có định kỳ. Tại vì là cái thuyết giới với tự tứ nó hơi giống giống với nhau. Tại vì mình thấy có lỗi nó ra chúng sám hối, nếu đều không phạm thì mình im lặng, không có lỗi thì mình im lặng, hoặc có lỗi mà ra chúng sám hối. Thì cái Bồ Tát là tự nguyện, nhớ, tự nguyện mình sám hối, thấy cái tội sám hối. Còn tự tứ là nhờ tăng chỉ. Hai cái chỗ này nó giống mà nó hơi khác vậy đó. Tự tứ là mình không có thấy lỗi, trong 3 tháng thấy nghe nghi mình nhờ tăng mà chỉ lỗi cho mình. Còn cái Bồ Tát á, thì coi như là đọc lại, mình thấy lỗi mình phát lồ cái chỗ đó. Mà phát lồ cái này nó có thêm cái điều mà nó Bồ Tát nữa. Một là tự mình phát nguyện, hai là nhờ người khác cử tội. Tại đôi khi mình không thấy, mà cái điểm chính là cái mình là tự nguyện. Thành là ta đọc cái giới đó rồi lên rồi ta ngừng lại, ta hỏi trong những cái giới mà mình đã đọc qua rồi đó, trong chúng xét lại có thấy thanh tịnh hay không. Nếu mà không thanh tịnh ra chúng sám hối, nếu thanh tịnh thì im lặng, ta ngừng lại đó 1 phút để cho mình nhớ lại trong nửa tháng những cái điều mình mới đọc qua. Thì khi mà 1 phút rồi bắt đầu ta nói là trong chúng thanh tịnh vì im lặng nên nhận biết chúng thanh tịnh, như vậy ta mới đọc về cái thiên khác, những cái giới khác. Là chúng nhớ đó, mình thấy nó là rất là tự do. Mình xét lại mình, mà mình không thanh tịnh mà mình không phát lồ thì coi như là mình chuốc ở cái tội. Thì ở trong đài sau có phân tích những cái phần đó rất kỹ. Thành mới đưa ra cái vấn đề mà nghe rồi cái ra sám hối, rồi sợ nó động thì người nói người kế bên, rồi nói người bên cũng sợ động nữa, rồi mới tâm niệm cho sám hối. Sau Bồ Tát đó rồi chúng ta nó ra tự sám hối riêng. Đó là cái phần cái tự nguyện của mình. Ngài Bồ Tát của tăng là ngài thuyết giới định kỳ theo Phật chế mỗi tháng 2 lần vào các ngày 15 và 30 hoặc 29 nếu tháng thiếu. Đó là cái định kỳ, về cái Bồ Tát là cái định kỳ. Mặc dù không được quy định rõ ràng trong các bản luật, nhưng ở nước ta có tỷ lệ thêm 1 ngày dự kỳ sám hối được tiến hành trước ngày thuyết giới định kỳ 1 ngày. Mục đích của việc định kỳ sám hối này là để kiểm điểm việc trì giới của các tỳ kheo trong nửa tháng qua. Tỳ kheo nào có tội mà chưa kịp sám hối thì phải như pháp mà sám hối. Tỳ kheo nào có tội nhưng không biết, không nhớ, do cố ý phú tàn, vì không thông suốt các học xứ, sẽ được các tỳ kheo chỉ điểm để sám hối cho trong sạch. Bởi vì việc chỉ điểm sự vi phạm học xứ không phải là đơn giản. Học xứ nào là những cái giới đó nha, cho điều luật á, không phải chỉ xét theo tội danh và tội tướng là đủ. Đằng sau tội danh và tội tướng còn phải xét đến những điều kiện, hoàn cảnh, động cơ vi phạm, quá trình tâm lý và hành động trước khi vi phạm, trong và sau khi vi phạm. Do những điều kiện phức tạp ấy mà việc định tội thường gây ra tranh luận và tranh chấp, đôi khi nó đưa đến sự chia rẽ trong tăng. Để tránh sự kiện này có thể xảy ra ngay trong lúc thuyết giới, làm tổn thương sự hòa hợp của tăng, do đó cần có dự kỳ sám hối. Là mình thấy bây giờ là mình chỉ là sám hối là Bồ Tát trên hình thức mà thôi nha. Đọc để có đọc vậy thôi. Nhưng mình nửa tháng Bồ Tát mà không đến giờ Bồ Tát thì sợ chúng kiểm điểm mình. Thứ hai là trong luật nó căn cứ là cái đó là phạm biệt chúng thì yết ma khi không thành mang tội, nên mình là ráng đi Bồ Tát. Chứ Bồ Tát cái ý nghĩa nó không phải là đơn giản như vậy, đại chúng nhớ. Tại nó khi Bồ Tát ta là cả ngày lắm. Tại vì đọc ra cái giới đó có người này phạm ra chúng nhóm phải chờ, chờ cho họ sám hối rồi mới tiếp tục để mà Bồ Tát đọc thêm những cái giới kia. Mà cái thời gian nó như vậy là nó nhiều, mất cái thời gian. Còn bây giờ mình lên cứ đọc luôn luôn, là tìm cái người mà đọc thiệt nhanh cho nó rồi dạy đọc hết rồi đi xuống thôi. Chứ đâu có ngưng, đâu có hỏi vấn đề. Đại chúng thấy bây giờ là làm cho hình thức mà thôi. Còn cái sám hối cũng là cái hình thức. Nghe thành hồi xưa sám hối là không có định kỳ, bây giờ sám hối là sám hối định kỳ. Tại vì cái thời này thật sự mà nói trong giới luật á, mà chúng ta là nếu giữ trọn vẹn 348 giới này thì cái thời này thì ra đóng cái củi rồi ngồi trong trống rồi. Nó chớ ra thì nó có lỗi à. Từ 348 với từ những cái giới mà nặng thì không nói gì, mà từ giới ba vật đề trở xuống cái giờ trăm pháp chúng học. Thành cái sám hối này không phải là sám hối những cái tội nặng, nhưng mà tội nhẹ cũng sám hối ta. Nó từ cái thiên tăng tàng trở xuống tới cái thiên độ kiết la là trăm pháp chúng học cũng là sám hối. Mà nếu mình phạm cái điều trong đó đều là gọi là không thanh tịnh, Phật nó là cũng không cho Bồ Tát dầu mình phạm độ kiết la. Mà thời này đó có ai mà không phạm độ kiết la, đại chúng nhớ. Mà trong 100 pháp chúng học mình có đủ ra hay không, là mình có thể giữ trọn không trong 100 pháp chúng học? Khó. Thành bây giờ thì dạy cái mấy ông tổ mình nó thôi, tiện nhất là thôi sám hối trước đi. Từ cái lỗi nhỏ đến cái lỗi lớn. Mà cái lỗi lớn á, ví dụ ba la di thì ta không cho sám hối, bỏ ra ngoài rồi. Còn tăng tàng là phải sám hối theo cái cách sám hối tăng tàng, chứ không phải nói chung chung như vậy thì không được. Đại chúng nhớ cái chỗ này. Còn từ ba vật đề trở xuống á, thì cái ba vật đề là trong cái yết ma chỉ nam có để nếu là phạm ba la di thì đuổi ra khỏi trú xứ, còn phạm tăng tàng thì phải hành theo cái danh và cái chủng của tăng tàng. Nó là phải biệt trụ hay là làm 15 đêm mana đỏ vân vân đối với tỳ kheo ni. Còn từ ba vật đề, ba la đề đề sát ni và độ kiết la thì phải là ra ngoài cương giới của đại giới rồi sám hối trở vô mới là Bồ Tát. Tại sao? Tại sao là ba vật đề, ba la đề đề xá ni với là độc kiết la phải ra ngoài cưỡng giới đại giới? Tới ngày Bồ Tát đó rồi á thì mình gạn là coi, nếu mình phát lộ tu là phạm ba vật đề ha, phạm ba la đề đề xá ni những cái thiên sao á, thì phải là ra ngoài giới để mà sám hối rồi mới trở vô trong cái cương giới để Bồ Tát. Trong yết ma chỉ nam có nói kỹ. Tại sao? Tại sao vậy? Tại vì từ ba vật đề trở xuống là không sám hối trước tăng. Nhớ nha, là không sám hối trước tăng, sám hối với một người. Mà một người như vậy thì trước tăng mà được quyền sám hối, phải ra cương giới đại giới để mình sám hối mới trở vô đấu thú sám hối. Thành ta nói mình phạm những cái điều đó thì phải ra khỏi cương giới để mà sám hối mới trở vô. Thỉnh một vị nào đó làm sám hối chủ, rồi sám hối mình trở vô trong cương giới. Chúng nhớ nào, đó là ra khỏi cương giới đại giới nó như vậy. Thì mấy cái giới nó giới nhỏ, Nếu mà nói là để mà nói là sám hối như vậy thì cái thời Bồ Tát rất là lâu, cái ngày cũng chưa rồi nữa, trong chúng mà nó nhiều. Thì mấy ông tổ mình mới soạn trở lại, thôi định kỳ sám hối. Rằm Bồ Tát là thôi đêm 14 là tối 14 là phải sám hối. Thành bây giờ mỗi chùa mình có sám hối tháng 2 lần là ý như vậy. Chứ không đâu sám hối 3, 4, 5, 6, 7 lần chứ không phải là 2 lần. Là sám hối này theo định kỳ Bồ Tát. Mà trước khi Bồ Tát như vậy phải thanh tịnh và hòa hợp. Thành là mấy ông tổ mình định kỳ mỗi nửa tháng là sám hối trước cái ngày Bồ Tát. Nếu như vậy thì không có nói tội danh và tội chủng. Nếu mình phạm những cái điều đó thì ra chúng sám hối thì coi như là được thanh tịnh khuya hay bữa sau mình Bồ Tát. Đó mà có là dự kỳ sám hối là vậy. Thì mình thấy cái đó là nó tiện. Thành là tiến hành trước ngày thuyết giới định kỳ một ngày. Mục đích của sự dự kỳ sám hối này là để kiểm điểm việc trì giới các tỳ kheo. Đó là như là định kỳ á. Rồi trong này nó là bởi vì việc chỉ điểm sự vi phạm học xứ không phải đơn giản, không phải chỉ xét theo tội danh và tội tướng là đủ. Đằng sau tội danh và tội tướng còn phải xét đến điều kiện hoàn cảnh động cơ vi phạm. Ví dụ như là đơn cử như cái tụ mà thâu lăng giá. Ví dụ như ở trên lầu mình nhảy xuống tự giận mà quên coi ở dưới có ai không, có tỳ kheo ngồi dưới trong luật có nói là là rớt trên đầu tỳ kheo kia, tỳ kheo chết. Thì mà chết như vậy mình đâu có kết tội cái ông tỳ kheo này phạm ba la di được. Ông giết người không có. Thế không phải xét lại. Đây là xét về cái điều kiện hoàn cảnh động cơ vi phạm. Cũng như có ông tỳ kheo đó, hai cha con xuất gia hết làm tỳ kheo, mà ông cha thì ông già, ông con thì lười biếng, không có làm nổi gì để mà nuôi cha, nên rủ hai cha con đi xuất gia hết á. Khi đi xuất gia rồi á, trong luật có nó để kỹ nha. Đi xuất gia thì trong cái luật mỗi người khách tăng ở chỉ được có 3 ngày là miễn hết những công việc, coi như khách. Mở ngày thứ tư rồi coi như hòa chúng, ai làm gì mình làm nấy chứ không được quyền ở không. Thành ở 3 ngày rồi ông con ông thúc ông cha, thôi đi cha qua chùa khác. Thì mình ở được 3 ngày vậy, đi cái chùa khác nữa, cứ lần đi vậy. Nó trong tạp sự có nêu kỹ. Thì một hôm trên cái đường đi ngang cái tinh xá thì nghe ở trong người ta đánh trống để mà thỏa trai. Thì ông con là ông thúc ông cha đi sớm, ông cha đi lẹ đặng để kịp vô trong đó thỏa trai. Cha thì già chậm lục, đi từ từ. Ông con sao nó đi trễ cái bữa thỏa trai đi, mới lần sau xô nhẹ nhẹ ông cha đi cho nó nhẹ một chút. Mà xô vậy ông đi già đi, ông dắt cục đá đập đầu chúng đó ông chết. Chết rồi cái thì là ông con này ông mới là khóc, mang y bác vào trong tinh xá đó khóc ra hỏi, giữa mặt tỳ kheo hỏi, ông mới trình bày hết như vậy. Thì đâu có kết tội ba la di. Là Đức Phật nói ông lấy cái tâm nào mà ông cha ông chết như vậy. Thì mới nói rằng cha con lấy cái tâm là tới cái giờ trưa sợ trễ cái giờ cơm, con xô nhẹ nhẹ cái lưng cha con dấp mà là chết. Thì Đức Phật nói vậy, ông không có tâm giết thì ông không có mang tội. Không có mang tội. Nghe rồi chuyện đó thầy kể rồi phải không? Rồi Phật mới nói là chẳng những ông này đời này ông làm cho cha ông chết mà không tội, mà nhiều kiếp trước có một kiếp mà ông giết cha ông mà cũng không có tội. Nhớ chưa? Đập rùi nhớ không? Đầu hàng thì kheo thắc mắc là nhiều kiếp trước là như thế nào mà ông giết cha ông mà không có tội. Thì có một cái kiếp hai cha con ông này làm cái nghề thợ giặt. Thì cái ông cha kia ông mới là giặt bữa đó có đại hội, có lễ hội nên đồ đạc nên đem giặt nhiều, ông đem lên mấy suối ông giặt. Giặt ông con ông mỗi bữa thì lấy cơm ra. Thì ông con mới về nhà mới lấy cái gạo bên cơm ra cho ông cha ăn. Thì ông con mới thấy cha mệt như vậy, nó thôi cha ăn cơm nghỉ tay để con giặt cho. Thì ông cha mệt già, trước khi ăn nữa thì ngồi nghỉ chút, ngồi dựa gốc cây hay dựa vô đó mà nghỉ. Nghỉ rồi là ông con đang giặt thấy rùi nó bu đầy trên đầu ông cha. Ông con này mới lấy cái khúc cây mới đập rùi, nói là tụi bay hút máu của cha tao vậy. Lấy cây đập rùi đập lên đầu ông cha rồi vỡ đầu đã chết. Thì Phật đó là chẳng những kiếp này nó ông cha chết cũng không có tội, mà kiếp trước đã từng giết cha con tội rồi, kể cái chuyện này cho các ông con nè. À, thì mình thấy những cái chuyện mà như trong kinh Bách Vụ quá, mình thấy không, nó vô lý phải không? À, nhưng mà đó là cái nghiệp chướng, à, nó cũng có thể là những xảy ra những cái việc đó. Cái đây mới nói là hoàn cảnh động cơ vi phạm, quá trình tâm lý và hành động trước khi vi phạm, trong và sau khi vi phạm, do những điều kiện phức tạp ấy mà việc định tội thường gây tranh luận và tranh chấp. Cái này rất nhiều nha. Thành là trong nguyên cái thời gian mà Bồ Tát đó, là không muốn cái định tội là vậy. Nếu định tội gây ra cái sự mà tranh chấp ở trong chúng, đi đến cái sự đấu tranh, mà trong bốn cái tranh đấu mà khởi lên về bảy pháp vô sự tranh cãi á, là gom lại có bốn cái điều, hay là nó 18 cái việc mà sanh ra cái sự tranh cãi thì gom lại có bốn điều thôi. Mà trong cái điều này thầy muốn nói là cái điều gì? Phạm tránh, ngôn tránh nè, mít tránh, phạm tránh và sự tránh. Nhớ cái phạm tránh. Thí dụ mình phạm cái điều đó, người này nói là đây là phạm tăng tàng, người kia nó phạm ba la di, người nọ nó phạm ba vật đề, rồi cứ cãi nhau, mà chia ra từng cái nhóm một để mà tranh cãi, mới đó gọi là phạm tránh. Trong bốn cái việc mà đưa đến cái sự mà tranh chấp gom lại có 18 việc á, thì gom lại có bốn cái việc chính. Nó một là gì? Thứ nhất là ngôn tránh, về những cái lời lẽ mình nói. Thứ hai là thuộc về mít tránh. Mít tránh là mình tìm bới lông tìm vết. Cái việc đó như vậy không đáng mình đưa lên cái việc mà nó đáng để mà tranh cãi với nhau. À, rồi thứ ba nữa là phạm tránh. Cái người nó phạm khinh, người nó có phạm trọng, rồi cãi giả nhau. À, rồi thứ tư là sự tránh. Sự tránh là gồm tất cả ba cái tránh trước mà đưa đến cái sự mà tranh cãi trong tăng, chia rẽ trong tăng, đi đến cái vấn đề mà chia, cũng như ở cái trường hợp ở Kozumbi, mà từ cái ông kinh sư và cái ông luật sư, nhớ chuyện nào phải không? Thầy kể đó. Rồi ông Phật mới là ôm gói vào trong rừng có một mình, thành có cái bức tranh mà con khỉ nó dân với con voi đó. À, đó là có cái bức tranh đó. À, đó là liên quan đến cái sự này. Thôi tới đây nghỉ nha. Kỳ sau chúng ta học. Bằng nãy á. Chúng